Khí chất, gốc rễ của tính cách.
Có thể bạn thấy rằng trẻ con không giống như những gì Watson nghĩ. Trẻ không phải là đất sét để người lớn tha hồ nhào nặn mà không đếm xỉa đến tài năng, sở thích, thiên hướng, khả năng hay chủng tộc của đứa trẻ đó. Mỗi đứa trẻ là một phiên bản độc nhất vô nhị trên hành tinh này, giống như hai bé Gracia và Ania trong ví dụ sau. Nancy Russell ngồi thư giãn bên chiếc bàn ăn trong bếp. Cả nhà vừa có một bữa ăn tối ấm cúng nhân dịp lễ tạ ơn vào cuối tháng 11. Nancy hiện là mẹ của hai đứa con. Đứa bé nhất là Gracia, chỉ mới 24 tháng tuổi. Nancy chợt nhận ra là cả nhà đã ngồi trò chuyện và uống cà phê, ăn bánh tạc nhân bí ngô gần 2 tiếng đồng hồ. Và bé Gracia không ngừng tham gia vào các câu chuyện. Ông xem này! Vừa nói, con bé vừa giơ cái muỗng đầy khoai lên để ông có thể thấy khoai ngon thế nào. Rồi con bé lại bảo, thêm sữa! Và chìa cốc về phía mẹ, đòi phải đổ sữa đầy cốc. Cứ thế hết chuyện này đến chuyện khác. Đã 2 tiếng đồng hồ mà bé Gracia vẫn không chán trò chuyện với mọi người. Trong khi đó, điều làm Nancy chú ý là bé Ania. Con bé cứ như đỉa phải vôi, chẳng thể ngồi yên trên ghế lấy vài phút. Ania ăn uống theo kiểu vừa ăn vừa chơi đùa, cứ thoăn thoắt từ bàn ăn chạy đến chỗ đồ chơi trong bếp và ngược lại. Con bé hiếu động đến nỗi ngay cả cái bàn ăn chắc chắn này cũng có thể khiến nó bị nguy hiểm. Các nhà tâm lý học gọi cái mà Nancy quan sát được ở hai cô con gái nhỏ là tính khí hay khí chất. Khí chất là từ chỉ cách mà người này tỏ ra khác với người khác từ khi mới sinh ra, gồm phản ứng tình cảm, mức độ hoạt động, sự chú ý, kiên trì, khả năng điều chỉnh cảm xúc, v.v. Vào những năm 1950, các bác sĩ nhi khoa Alexandre Thomas và Stella Chess đã cố gắng khám phá xem liệu khí chất có biểu hiện xuyên suốt cuộc đời một con người hay không. Họ nghiên cứu trên 141 trẻ em từ lúc mới sinh đến khi trưởng thành. Họ xác định được 3 dạng tính khí cơ bản gồm trẻ dễ dãi, tức những trẻ dễ dàng thiết lập những trình tự quen thuộc, thường xuyên, thường vui vẻ, dễ thích nghi với hoàn cảnh mới, 40%. Trẻ khó tính, tức những trẻ không có nguyên tắc quen thuộc, chậm chấp nhận những điều mới mẻ và thường có xu hướng phản ứng tiêu cực, căng thẳng với những điều mới mẻ, 10%. Cuối cùng là những trẻ chậm khởi động, tức những trẻ có phản ứng trung hòa, không quá sôi nổi trước những thay đổi của môi trường, thường có tâm trạng tiêu cực và thích nghi chậm với hoàn cảnh mới, 15%. Số trẻ còn lại, 35%, dường như không rơi vào các nhóm trên và được xem là những trẻ trung bình. Các bác sĩ Thomas và Chess phát hiện rằng những tính khí này được củng cố thêm khi trẻ tiếp xúc với các dạng bố mẹ khác nhau. Một số tính khí giúp trẻ vượt qua các khó khăn về tình cảm, trong khi số khác lại khiến trẻ dễ bị tổn thương. Ví dụ, những trẻ khó tính sẽ sống tốt nhất với các bố mẹ nhạy cảm, bởi họ biết khi nào nên mềm nắn rắn buông với trẻ. Trong khi với những trẻ tính khí dễ dãi thì phản ứng của bố mẹ chẳng có ý nghĩa mấy, bởi chúng dễ dàng thích ứng với sự nghiêm khắc của bố mẹ. Còn rất nhiều điều để chúng ta tìm hiểu về tính cách và tính khí sơ khởi đã dẫn trẻ đến con người trưởng thành sau này. Tất cả chúng ta đều biết rằng một đứa bé vui vẻ, hạnh phúc sẽ làm bố mẹ vui lây, và vì thế bố mẹ sẽ tương tác với trẻ nhiều hơn. Những đứa bé khó tính sẽ khiến người lớn ngại lại gần. Vì vậy, ở một mức độ nào đó thì tính khí của đứa trẻ cũng định hình nên sự dạy dỗ của bố mẹ đối với chúng. Cái tôi xã hội cũng liên quan đến sự cảm nhận nội tâm về cái sai, cái đúng. Chẳng hạn, chúng ta phải làm sao để thể hiện sự tôn trọng với người khác, để trở thành những người thật sự công bằng? Đó là những câu hỏi giúp định hình nền tảng đạo đức của bản thân.
Nền tảng đạo đức.
Đạo đức là vấn đề quan tâm của nhiều chuyên gia về tâm lý học, chủ yếu là ở phương Tây. Trong đó có Sigmund Freud, Kingner và Jean Piaget. Trẻ con phạm tội có phải là vì nền tảng đạo đức yếu kém, bản chất xấu xa, hay vì không được người lớn quan tâm đúng mực? Và khi trẻ không chịu nghe theo lời răn dạy, rồi tỏ ra không còn biết xấu hổ là gì, thì liệu đó có phải là dấu hiệu báo trước về việc sớm muộn gì, chúng cũng sẽ trở thành những đứa trẻ hư hỏng và thậm chí sau này có thể phải vào tù? Hãy tưởng tượng sự việc sau. Bé Alice, 22 tháng tuổi, đút tay vào ổ cắm điện. Bạn ào tới la lên, đừng, đừng. Bé vẫn đút tay vào ổ cắm thêm lần nữa. Bạn bế bé lên và đặt sang chỗ khác nhắc lại. Không được làm thế. Tranh thủ lúc bạn loay hoay tìm gì đó để dán kín ổ cắm điện lại, thì bé đã quay trở lại chỗ ổ điện. Có phải Alice là cô bé ương bướng và sau này sẽ trở thành người khó ưa? Phải chăng bạn đã không biết cách dạy bé phân định đúng sai? Lý do có thể đơn giản hơn bạn nghĩ và có liên quan đến sự phát triển nhận thức bản thân của Alice. Có thể sự trừng phạt của bạn không có tác dụng với bé vì bé chưa đạt đến mức nhận thức rằng mình có thể bị đánh giá bởi chính bản thân và bởi người khác. Vậy tại sao bé phải cưỡng lại sự hấp dẫn của việc đút tay vào ổ điện một lần nữa? Theo lẽ thường, Alice sẽ không thể nào tự cân nhắc hành vi của mình nếu không biết rằng hành vi đó có thể dẫn đến việc bị đánh giá và xếp vào một mức độ nào đó. Chính vì thế mà có lẽ cô bé cũng không cảm thấy xấu hổ hay hối hận như các trẻ lớn hơn khi làm điều sai. Trong thực tế, một số nhà nghiên cứu cho biết trẻ nhỏ thường chỉ cho bố mẹ thấy những điều sai trái mình đã làm mà không hề cảm thấy gì cả. Ví dụ, trẻ có thể nói tỉnh bơ, mẹ thấy không, tivi bể rồi đó. Tại sao trẻ lại không hề buồn bã hay áy náy khi làm hư tivi? Có thể vì trẻ không biết rằng trẻ vừa làm một điều không hay. Trẻ không thể có hành vi đạo đức nếu không nhận biết được mình là một thực thể của xã hội và tất cả những gì mình làm đều có thể bị đánh giá theo chuẩn mực nào đó. Làm thế nào trẻ có thể hành xử theo tiêu chuẩn đạo đức nếu không biết xấu hổ vì đã phạm lỗi? Và điều gì đã khiến sự phát triển này diễn ra? Một lần nữa, chúng ta phải thâm nhập vào luồng suy nghĩ của trẻ và cách trẻ được cư xử để hiểu được vấn đề này. Một đứa trẻ có thể nghĩ rằng tay mình nhấp nháp nhìn thật ghê. Lần trước, mẹ đã bảo mình là đừng để tay như thế, nhìn gớm chết đi được, mình tệ thật. Khi trẻ có khả năng mường tượng được một tiêu chuẩn đánh giá nào đó trong đầu và biết đánh giá một tình huống dựa trên tiêu chuẩn đó, thì có nghĩa trẻ đã nhận thức linh hoạt đó. Và có lẽ điều này cũng giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ của mình. Qua sự việc này, trẻ có thể biết thêm một số từ mô tả như tốt, tệ, nhấp nháp và sạch. Tầm quan trọng của việc học cách kiểm soát tình cảm. Bé Tim 2 tuổi, đang ở trong cửa hàng tạp hóa. Em ngồi bệt dưới sàn, nước mắt chảy ròng ròng, miệng khóc thét để đòi cho bằng được túi kẹo sô-cô-la. Có vẻ như là một đứa trẻ khó uốn nắn. Liệu em có tiếp tục hành xử như thế khi lớn hơn không? Trẻ con có biết kiểm soát sự chán nản, thất vọng không? Và trẻ nổi cáu như thế thì có vấn đề gì không? Quá trình điều chỉnh cảm xúc bản thân không hề diễn ra suôn sẻ. Thêm nữa, vì tính khí khác nhau nên các trẻ cũng phản ứng khác nhau. Hãy tưởng tượng, mỗi lần có chuyện không như ý là bạn lại òa khóc. Hay bạn sẽ tấn công ai đó nếu họ ngăn không cho bạn có được cái bạn muốn. Khi đó, bạn có còn giữ được công ăn việc làm không? Còn giữ được mối quan hệ bạn bè không? Hay bạn sẽ bị tống vào tù? Để tìm cách tốt nhất để kiểm soát, hài hòa các cảm xúc của bản thân, chúng ta cần một quá trình rất nhiều năm để phát triển nhận thức. Để làm được điều này, bạn phải có khả năng xoay sở với tất cả mọi cảm xúc, cả tiêu cực lẫn tích cực. Từ bé, người lớn đã dạy chúng ta cách kiềm chế bản thân, điều chỉnh cảm xúc trước những chuyện vui, buồn, những trò chơi hồi hộp như trốn tìm hoặc ú òa thoạt trông có vẻ chỉ là hình thức giải trí, nhưng thực chất lại dạy cho trẻ cách điều chỉnh cảm xúc. Daniel Ster, bác sĩ kiêm giảng viên của Trung tâm Y khoa Đại học Cornell, New York, đã cho chúng ta thấy một phân tích thú vị về trò chơi ú òa và cách bố mẹ có thể giúp con mình điều chỉnh cảm xúc. Cậu bé Irving, 9 tháng tuổi, ngồi trong nôi và bố em là Phil đang chăm chú nhìn Irving. Phil lấy cái chăn của Irving và trùm qua đầu mình. Irving cười nắc nẻ khi thấy bố đứng bất động một lúc. Gương mặt cậu bé sáng rỡ, đầy háo hức chờ đợi, mắt chớp chớp chờ bố cởi cái chăn ra. Jeff nói lớn, ú òa và giật phắt cái chăn. Irving cười ré lên và bò lùi ra trong nôi như thể tránh xa bố. Đó có phải là dấu hiệu bé đáng sợ? Jeff lại làm hai lần nữa và đợi lâu hơn mới cởi cái chăn ra. Lần này Irving hồi hộp đến phát khiếp khi cứ phải chờ và chờ bố giật cái chăn ra. Vừa lúc Irving bắt đầu hết kiên nhẫn, Jeff bèn giật phắt cái chăn ra và la lớn, ú oà. Thấy Irving giật bắn mình và cười như mếu, Jeff đoán biết bé đã chán trò này nên anh bỏ cái chăn lại trong nồi. Theo bác sĩ Easter, đây là dạng trò chơi giữa bố mẹ và bé có tính chu kỳ và ngày càng gia tăng mức độ. Bản thân bé Irving không bao giờ có thể nghĩ ra một trò chơi như thế vì nó đòi hỏi phải có hai người tham gia, và đó là một trải nghiệm pha lẫn sự hồi hộp, mong đợi đầy vui sướng lẫn chút ít lo sợ. Sau vài lần, người bố đã dừng lại vì sợ bé Irving căng thẳng. Đó là cách mà người lớn hay làm với trẻ con, vừa làm cho trẻ hứng thú, vừa giúp trẻ điều chỉnh cảm xúc bằng trò chơi nào đó. Tuy vậy, vẫn có một số phụ huynh đi quá xa, làm trẻ phát khóc và cảm thấy bị áp đảo. Chúng ta cũng cần giúp trẻ điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực ngay từ lúc nhỏ. Khi trẻ khóc, chúng ta bế trẻ lên, nhưng thi thoảng ta có thể vờ như tảng lờ đi để trẻ tự tìm cách kiềm chế cảm xúc và vỗ về bản thân. Bạn cũng có thể thử cách này khi cho trẻ đi ngủ vào buổi tối, bởi trước đó ta đã luyện cho trẻ thói quen ngủ vào giấc cố định này, nên dù trẻ có trằn trọc, tự ê a nói chuyện một mình, vân vân, thì sau đó bé sẽ dần lịm vào giấc ngủ. Điều chỉnh cảm xúc bản thân là điều không có trường lớp hay băng hình, sách vở nào có thể dạy trẻ ngoại trừ chính những trải nghiệm thật sự trong cuộc sống. Chỉ có cuộc sống mới có thể gợi lên những cung bậc cảm xúc sâu rộng đến mức khiến cho một đứa trẻ mới biết đi phải nổi cáu. Bạn có nhớ khi còn nhỏ, bạn từng gào khóc dữ dội đến mức tưởng sắp ngạt thở không? Và mặc dù các bác sĩ nhi khoa bảo rằng cứ mặc kệ bé nổi cáu, thì các ông bố bà mẹ vẫn không thể ngồi yên. Chị Marie, mẹ của bé Sarah 2 tuổi rưỡi cho biết, con bé không thể tự lấy lại cân bằng nếu tôi cứ để mặc nó khóc lóc và cáu gắt. Tôi biết một cách hay hơn, đó là phân tán sự chú ý của con bé. Nếu không, tôi sẽ phải mất cả tiếng đồng hồ để ôm ấp vỗ về nó. Bé Sarah chưa biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình để có thể tự nín khóc và thấu hiểu sự việc. Và không phải phương thức nào cũng có thể áp dụng cho tất cả trẻ em, bởi mỗi trẻ mỗi tính. Một số trẻ phản ứng mãnh liệt hơn, trong khi số khác lại trầm tính, cảm nhận sâu sắc hơn. Một số thì nhanh chóng vượt qua sự thất vọng và tiếp tục vui chơi như chẳng có gì xảy ra. Hơn nữa, tuổi của trẻ và đặc biệt là môi trường sống của trẻ cũng có vai trò rất quan trọng trong việc học điều chỉnh cảm xúc. Tức là một sự việc khiến trẻ 18 tháng tuổi nổi cáu lại có thể chẳng đáng để trẻ 20 tháng tuổi quan tâm. Mỗi khi đã tìm ra cách để giúp bản thân tự kiểm soát cảm xúc, như chú ý đến những việc khác, tìm cái khác thay cho cái mình muốn, dỗ dành bản thân bằng những con thú nhồi bông mềm mại, vân vân, trẻ sẽ dần nắm bắt cách vượt qua những lúc chạnh buồn của mình. Tuy nhiên, sự kiểm soát tình cảm này đòi hỏi phụ huynh phải trò chuyện với trẻ, giúp trẻ hiểu rằng giận dữ không phải là phản ứng duy nhất có thể có. Ngay cả khi trẻ chưa thấu hiểu những cuộc bàn thảo đó, bố mẹ vẫn phải hỗ trợ trẻ điều chỉnh cảm xúc của mình, ví dụ như tìm cách phân tán sự tập trung của trẻ khi trẻ sắp nổi giận. Dần dà, bố mẹ sẽ để trẻ tự điều khiển cảm xúc của mình và dạy trẻ xử lý tốt những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, con giận mẹ đúng không? Vậy cho mẹ biết điều gì làm con vui nào? Các kết quả nghiên cứu cho thấy, phụ huynh thường nói với trẻ từ 2 đến 5 tuổi về những tình cảm tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng bởi các tình cảm tiêu cực thường khiến trẻ đau khổ, không vui nên cần được điều chỉnh nhiều hơn các tình cảm tích cực. Các nhà nghiên cứu thấy rằng những cuộc nói chuyện về các tình cảm tiêu cực và tích cực rất khác nhau. Phụ huynh thường có khuynh hướng nói: "Ồ, bạn thỏ đang cười vui vẻ kìa," khi đang vui chơi với trẻ. Nhưng họ cũng có thể hỏi: "Sao tối qua con lại nằm khóc trên giường vậy?" Nghĩa là họ thường nói về các tình cảm tiêu cực khi chúng đã đi qua, cũng như hay hỏi những câu hỏi mở như: "Con nghĩ tại sao thỉnh thoảng mọi người lại khóc nè?" Ta cũng có thể khiến trẻ phải chú ý đến những cảm xúc tiêu cực của người khác khi hỏi: "Con có biết tại sao hôm qua bố lại nổi giận với con không?" Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Thật ra, những trẻ có dịp trò chuyện nhiều với bố mẹ về những điều này thường hiểu rõ bản thân và cảm xúc của người khác hơn khi trưởng thành. Điều này rất quan trọng, bởi hiểu rõ cảm xúc của mình và của người khác sẽ giúp bạn hành xử đúng mực hơn. Từ nghiên cứu, giáo sư Daniel Goleman của Đại học Taylor đã chỉ ra rằng giúp mọi người kiểm soát tốt hơn những cảm xúc tiêu cực của bản thân như giận dữ, lo lắng, đau buồn, bi quan, cô đơn, v.v. là một hình thức ngăn ngừa bệnh tật. Trong bản báo cáo năm 2002 của Hiệp hội Nghiên cứu về sự phát triển của trẻ, một tổ chức uy tín của Mỹ, có một kết luận hết sức rõ ràng dựa trên nhiều công trình nghiên cứu như sau. Thành tích trong những năm đầu tiên đến trường hoàn toàn được dựa trên nền tảng kỹ năng xã hội và tình cảm của trẻ. Những trẻ khó tập trung, làm theo sự hướng dẫn, ít hòa nhập với mọi người hoặc không biết cách kiểm soát cảm xúc khi giận dữ, đau buồn, v.v. sẽ học kém hơn ở trường.
Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Thấu hiểu cảm xúc.
Nếu con bạn 3 tuổi, bạn có thể dùng một quyển truyện tranh để dạy bé biết cách chia sẻ cảm xúc. Khi câu chuyện có những tình tiết tốt hoặc xấu, hãy hỏi bé xem bé nghĩ gì về việc đó. Điều này sẽ giúp bé nghĩ về nguyên nhân đã gây nên cảm xúc đó. Hãy gợi hỏi về cảm xúc của nhân vật bị tác động bởi tình tiết đó. Ví dụ, con nghĩ con thỏ sẽ vui hay buồn nếu không tìm được đứa con của nó? Hoặc, tại sao chú bé cười? Hãy nhớ rằng, có những điều trông có vẻ hiển nhiên với chúng ta, nhưng lại có thể rất khó hiểu đối với trẻ. Thêm vào đó, để giúp trẻ hiểu về nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến cảm xúc, hãy trò chuyện với trẻ về những sự kiện tình cảm có trong quyển sách để giúp trẻ trở thành những độc giả chủ động hơn.
Nhận thức trí tuệ xuất hiện. Liệu những lời khen có nguy hiểm?
Hai bé, Erica và Rachel, ngồi trên ghế nhỏ trong nhà trẻ và chơi trò ráp hình. Nhiệm vụ này không dễ chút nào. Erica thử từng mảnh, cẩn thận ráp lại với nhau để tạo thành bức tranh những con thú trong rừng. Rachel thì ngược lại, cứ nghịch vớ vẩn với những màu ráp. Cô bé nhìn quanh khắp phòng, rồi lại nhìn những màu Erica vừa ráp xong. Sau đó nhìn xuống bản ráp hình của mình chỉ mới có mấy miếng. Cô bé bỏ cuộc, đứng dậy đi tới góc để búp bê, bắt đầu la rầy con búp bê nhỏ. Mẹ nổi giận với em rồi đó. Em thật ngu ngốc. Em sẽ không được coi tivi đến khi nào ráp hình xong. Các nhà tâm lý gọi những bé như Rachel là người không kiên định. Giáo sư Carol Dweck và các cộng sự đã nhận ra một số thói quen của phụ huynh có thể dẫn đến tính thiếu kiên trì này ở trẻ, cũng như chỉ ra sự ảnh hưởng của khía cạnh này đến mức độ thành công của trẻ sau này. Bạn có còn nhớ những lời động viên của mẹ bạn khi bạn rên rỉ vì đã thua một trận bóng hay đánh vần sai bét không? Chẳng hạn như mẹ nói, nếu lần này không thành công, con hãy thử lại lần nữa. Nếu bố mẹ đã không ngừng nói như thế với bạn khi bạn còn nhỏ, thì hẳn bạn sẽ cảm nhận rõ nét về trí tuệ của bản thân. Câu nói đó cho bạn thấy rằng không nên đổ lỗi cho bản thân khi không làm được hay không thay đổi được điều gì đó. Tức là bạn không nên nghĩ mình ngu dốt, lười biếng. Bạn đánh giá bản thân một cách đúng đắn dựa trên sự cố gắng mà bạn đã bỏ ra để đạt được mục tiêu đã đề ra. Nhưng nếu bố mẹ thường xuyên chú trọng và khen ngợi thành tích, khả năng của bạn, thì có thể bạn sẽ trở thành đứa trẻ như Rachel, luôn thiếu kiên nhẫn trước những nhiệm vụ khó khăn. Làm thế nào trẻ phát triển được cái nhìn lành mạnh về trí tuệ của bản thân? Các nhà tâm lý học nghiên cứu câu hỏi này có đôi lúc đã gọi đây là sự phát triển lòng tự trọng. Theo các giáo sư Gregor Pia và Kathy Minker, những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thấu hiểu bản thân ở trẻ con, những động thái ảnh hưởng của lòng tự trọng lên việc giáo dục trẻ đang ngày càng diễn ra theo hướng tiêu cực. Những liên hệ từng được cho là tồn tại giữa lòng tự trọng và thành tích học tập đã được các nhà nghiên cứu nghiêm túc xem xét, tiến hành thực nghiệm và kết quả cho thấy những hy vọng đó chỉ là những chuyện hoang đường và một trong những hệ quả dai dẳng và tác hại nhất của lầm tưởng ấy chính là những chương trình giáo dục quá nhấn mạnh vào việc đề cao và phát triển lòng tự trọng của trẻ. Nghiên cứu cho thấy, chỉ nói với trẻ rằng chúng thông minh thôi là chưa đủ để nâng cao thành tích của chúng. Ấy vậy mà có đến 85% phụ huynh có con nhỏ khi được phỏng vấn vẫn tin rằng họ cần khen ngợi trí thông minh của trẻ để giúp chúng hiểu rằng mình thông minh. Có lẽ bạn đang nghĩ rằng có gì là không tốt khi khen trẻ thông minh? Ngay cả nếu bạn không mong rằng việc đó sẽ khiến trẻ thông minh thật, thì việc nâng đỡ lòng tự trọng của một đứa trẻ kia có gì xấu? Giáo sư DeWitt đã cho chúng ta thấy câu trả lời. Cô cảnh báo phụ huynh về việc khen ngợi trí thông minh của trẻ trong học tập. Lòng tự trọng là điều cực kỳ quan trọng với chúng ta. Khen ngợi như thứ vũ khí chủ lực trong một kho vũ khí là công cụ hết sức hiệu quả. Khi được sử dụng đúng đắn, nó có thể giúp người học sinh trở thành những công dân yêu thích các thử thách trí tuệ, hiểu được giá trị của sự cố gắng và có khả năng đương đầu với trở ngại. Nhưng nếu không được sử dụng thích đáng, nó có thể trở thành yếu tố tiêu cực, thành thứ thuốc gây nghiện. Thay vì làm cho đứa trẻ mạnh mẽ hơn, nó lại khiến các em thụ động và lệ thuộc vào ý kiến của người khác. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu được khen ngợi vì đã làm một nhiệm vụ mà bạn cho rằng chỉ là trò trẻ con? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng người đó cho bạn là kẻ thiểu năng và nhiệm vụ đó là cả một thử thách với bạn. Bé Rachel trong ví dụ trên có thể đã được bố mẹ khen ngợi rất nhiều về trí thông minh chứ không phải vì nỗ lực cố gắng. Thế nên khi gặp một việc khó, em liền lùi bước và lo lắng mình sẽ bị cho là đần độn trong mắt mọi người nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Trong thí nghiệm và trong cả cuộc sống thực tế, những trẻ được khen ngợi vì trí thông minh khi làm việc gì đó thường nghĩ trí thông minh là một dạng phụ kiện trang trí thay vì xem đó là công cụ để giải quyết vấn đề. Ngược lại, bé Erika không lùi bước trước nhiệm vụ đó. Hành vi của cô bé cho thấy em có sự thích ứng. Những học sinh có tính thích ứng sẽ không lo sợ bị mất mặt và phải tỏ ra thông minh với các bạn vì đối với những em này, thông minh không phải là điều quan trọng. Thay vào đó, những em bé như Erika không dễ bỏ cuộc và xem thất bại lần đầu chỉ là biểu hiện của sự thông minh chưa đúng mực. Đó là dấu hiệu cho thấy các em phải cố gắng nhiều hơn và áp dụng những chiến thuật mới. Vì thế, các em được xem là thuộc tuýp thích ứng. Khen ngợi trẻ vì sự cố gắng sẽ giúp trẻ kiên nhẫn hoàn thành nhiệm vụ. Còn khen ngợi trẻ vì thành tích sẽ chỉ khiến trẻ bỏ cuộc. Giáo sư DeWitt và các cộng sự của cô đã phát hiện ra rằng ngay cả trẻ mẫu giáo cũng phản ứng khác nhau khi được khen là thông minh hay giỏi. Các em hành động y như bé Rachel, nghĩa là bỏ cuộc khi gặp trở ngại và không có khả năng phản ứng tích cực. Từ khi mới 4 tuổi, một số trẻ cũng đã dễ dàng bỏ cuộc khi đương đầu với thử thách. Những trẻ này Như bạn có thể đoán từ câu chuyện của Rachel và con búp bê, luôn sợ bố mẹ sẽ la mắng vì những lỗi lầm nhỏ. Ngược lại, bố mẹ của bé Erica dường như chỉ khen ngợi con gái khi bé cố gắng và để cho bé tự chọn lấy những thử thách. Bố mẹ của Erica hẳn phải là những người thuộc tuýp giao quyền, nghĩa là luôn nhiệt tình hỗ trợ bé, đồng thời cũng đề ra những mong muốn nhất định phù hợp với năng lực của bé. Ngược lại, bố mẹ bé Rachel có thể là những người độc tài và hay cưỡng bức, luôn cho bé ý nghĩ rằng bé không tự mình làm được điều gì cả. Còn có một dạng phụ huynh thứ ba, đó là những người nuông chiều hay lạc quan, nghĩa là luôn khen ngợi tất tật tật những gì con cái làm, dẫn đến nhận thức sai lầm về lòng tự trọng ở trẻ, và sau này đứa trẻ sẽ trở thành người luôn đổ lỗi cho người khác. Bạn thuộc nhóm phụ huynh nào? Bạn đời của bạn có cùng tuýp với bạn không? Vậy ta có nên dừng lại những lời khen dành cho trẻ? Không hẳn là thế. Vấn đề ở đây là bạn nên xem việc học hỏi như một quá trình nỗ lực không ngừng, chứ không phải chỉ xoay quanh việc đánh giá năng lực của một người. Giáo sư Dewitt muốn chúng ta đừng khen học sinh thông minh, vì như thế sẽ khiến trẻ bị lệ thuộc vào lời khen. Từ đó sẽ nghĩ rằng thất bại là dấu hiệu của sự yếu kém. Cách giúp trẻ học được tính kiên trì chính là hướng trẻ chú trọng vào chiến lược, sự nhẫn nại, tính tập trung và thái độ theo đuổi đến cùng. Và nếu trẻ thành công dễ dàng, chúng ta nên xin lỗi vì đã giao cho trẻ một nhiệm vụ còn con, thay vì khiến trẻ nghĩ rằng chúng ta đòi hỏi sự hoàn hảo với những thử thách dễ vượt qua. Khen ngợi trí thông minh để tạo nên lòng tự trọng trong học tập hóa ra đã trở thành điều hoang đường rất phổ biến. Xem xét lại những điều hoang đường. Dù thế nào đi nữa, John Watson cũng đã đúng khi đặt vấn đề xây dựng cái tôi cá nhân ở trẻ. Trẻ con luôn có những tính cách riêng, tạo hóa đã tạo ra cho mỗi đứa trẻ một nét riêng. Vì thế mà chúng ta có thể xác định được những khuynh hướng nhất định trong tính cách của trẻ ngay từ khi mới được sinh ra. Trẻ con không phải là những cục đất sét để người lớn tha hồ nhào nặn theo ý muốn. Và một lần nữa, Watson lại đúng khi cho rằng những người nuôi dưỡng xung quanh cũng góp phần quan trọng trong việc hình thành nhận thức về bản thân của trẻ. Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để tác động đến trẻ chính là những giao tiếp tương tác với trẻ. Khi quan tâm trò chuyện, chơi đùa với trẻ, chúng ta đang giúp trẻ học những bài học nền tảng đầu đời về nhận thức thể chất, tình cảm, những mối giao tiếp xã hội, cách kiểm soát cảm xúc bản thân, khả năng nhận định đúng sai, v.v. Nói cách khác, thật hoang đường khi nghĩ rằng người lớn hoàn toàn có uy quyền với việc hình thành nhận thức bản thân của trẻ. Và cũng sẽ hoang đường nốt nếu chúng ta nghĩ rằng lúc nào cũng khen trẻ thông minh thì sẽ giúp trẻ tự tin hơn. Trẻ con cần được khen ngợi vì sự nỗ lực cố gắng chứ không phải vì chúng thông minh. Trẻ con tự hình thành khái niệm về bản thân dần theo thời gian. Và quá trình phát triển đó có thể diễn theo nhiều mặt khác nhau, từ nhận thức về thể chất cho đến nhận thức về tình cảm, giao tiếp xã hội và trí tuệ. Trong vai trò phụ huynh, chúng ta có thể hỗ trợ vun đắp quá trình này. Ở phần sau, chúng tôi sẽ đưa ra một số chiến lược giúp bạn hiện thực hóa điều này. Góc huấn luyện tại nhà. Khi đã hiểu phụ huynh có vai trò nhất định trong việc hình thành nhận thức về bản thân của trẻ, thì phụ huynh cần có những tác động khôn ngoan. Lưu ý đến cách nói về trẻ khi có mặt trẻ ở đó. Hầu hết phụ huynh nghĩ rằng trẻ nhỏ ít nhận thức được mình là ai và không biết ai đó đang nói về mình. Quả là trẻ 18 tháng tuổi chỉ nói được có khoảng 50 từ và đến 24 tháng tuổi thì nó nói được khoảng 200 từ. Song các nhà tâm lý học khám phá ra rằng trẻ hiểu được ngôn ngữ nhiều hơn lượng từ chúng có thể sử dụng. Nhóm tác giả quyển sách này đã tiến hành nghiên cứu về vấn đề thấu hiểu ngôn ngữ và vô cùng ngạc nhiên trước những gì trẻ nhỏ có thể hiểu. Ví dụ, trẻ 17 tháng tuổi gần như chưa nói rành lại có thể hiểu được những câu dài từ 5 đến 6 từ như Big, Bird, Hole, Cookie, Monster ở đâu? Bé chưa nói không có nghĩa là không hiểu hết những gì bạn nói. nếu nghe được những từ miệt thị mà chúng ta nói về trẻ, trẻ sẽ bị ảnh hưởng khi nghĩ về giá trị bản thân. Xem trẻ là cá nhân độc lập. Đây là lời khuyên rất khó thực hiện khi bạn đã có một hoặc hai đứa con, bởi khi đó bạn đã hình thành những mong đợi và khuôn mẫu nhất định cho con mình. Vấn đề ở đây là để trẻ được chính trẻ, nghĩa là luôn hiểu rằng trẻ có thể tiếp cận thế giới này theo cách riêng không giống bạn. Một trong những điều khó nhất khi làm cha mẹ là phải nuôi dạy một đứa trẻ có tính khí không giống bạn. Nếu bạn từng nhút nhát khi còn bé và con bạn lại hướng ngoại, thì có thể bạn sẽ rất vui nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên lạ lẫm. Còn nếu bạn từng là một đứa trẻ hướng ngoại, còn con bạn thì nhút nhát, chậm chạp, thì bạn càng khó chịu hơn. Đừng cố ép trẻ làm những việc mà trẻ không thấy thoải mái. Thay vào đó, bạn chỉ việc khuyến khích trẻ là đủ. Một số trẻ cần có thời gian để điều chỉnh các thứ. Nếu bạn chỉ cho bé thấy thử trải nghiệm một điều mới mẻ sẽ vui như thế nào, thì rất có thể lần sau bé sẽ tự nguyện tham gia. Giúp trẻ hiểu rằng mọi việc đều có thể thực hiện. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ phát hiện được những gì bé trai, bé gái, người đàn ông, người phụ nữ có thể làm. Vì vậy, bạn hãy để trẻ có dịp tiếp cận với thực tế sinh động hơn cả những suy nghĩ mặc định của trẻ, để trẻ mở rộng tư duy. Bạn đừng ngạc nhiên khi ban đầu trẻ không chấp nhận rằng bố có thể làm y tá. Song, càng trông thấy nhiều phụ nữ làm những việc cơ bắp và nam giới làm những việc nữ tính, thì trẻ càng có thể điều chỉnh suy nghĩ của mình. Sẽ rất tốt nếu bạn giúp trẻ hiểu rằng giới tính không hề giới hạn những chọn lựa công việc mà trẻ sẽ có sau này. Hãy liên tục chỉ cho trẻ thấy những vai trò phá cách bằng những câu nói như: con có thấy người phụ nữ lái chiếc xe tải kia không? Hoặc con có biết giáo sư Judy, bác sĩ của con đó, cũng là một người mẹ không? Trò chuyện với trẻ về những cảm xúc. Sự hình thành bản thân của mỗi người liên quan đến việc người đó được đối xử, trò chuyện như thế nào. Cảm xúc là một phần nằm sâu bên trong chúng ta. Khi trò chuyện với con cái về những cảm xúc, bố mẹ sẽ giúp trẻ lôi cảm xúc ra ngoài và cùng nhau xem xét, đánh giá, thấu hiểu chúng. Chẳng có sản phẩm nào có thể giúp tâm trạng trẻ phấn chấn hơn mà chỉ có thể là một con người đồng cảm bằng xương, bằng thịt. Cảm xúc chỉ có thể được diễn tả thông qua sự tương tác với một người nào đó. Chúng ta phải ở bên con trẻ khi chúng cần để giúp chúng hiểu được những cảm xúc của bản thân, hiểu được cách hành động, lối cư xử, tình cảm của người khác. Nếu chúng ta không chủ động tham gia vào việc nuôi dưỡng, vun đắp sự phát triển của trẻ mỗi ngày, thì mong muốn trẻ nhanh chóng trở thành thiên tài, thành ngôi sao ở một lĩnh vực nào đó cũng sẽ chỉ mãi là hoang đường. Sẽ ra sao nếu con chúng ta trở thành một người thành đạt bất hạnh, không vui vẻ, không có khả năng tiết chế cảm xúc của mình, không thể hiểu được vì sao người khác lại hành xử như vậy? Trò chuyện về cảm xúc mang lại những kết quả dài lâu hơn bạn nghĩ. Nó giúp trẻ có được những nhận định tốt đẹp và thành công trong cuộc sống sau này. Nhận thức về tầm quan trọng của trí tuệ tình cảm đối với cuộc sống. Trí tuệ tình cảm có vai trò rất quan trọng đối với sự thành đạt trong cuộc sống. Dù bạn thông minh đến mấy, đạt thành tích hoành tráng đến mấy, thì vẫn là chưa đủ. Nếu bạn không thể sống hài hòa với mọi người, hiểu được các tín hiệu của họ, quan tâm đến những cảm xúc của họ, thì bạn vẫn là kẻ thất bại, hoặc ít nhất sẽ là không thể vươn đến đỉnh cao thành đạt. Trong quyển sách Trí tuệ tình cảm, bác sĩ Goleman đã phỏng vấn nhà tâm lý học Howard Gardner của Đại học Harvard, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ tình cảm đối với sự thành công trong cuộc sống. Giáo sư Gardner đã nói về trí tuệ nội tại, hay còn gọi là sự hiểu biết về bản thân, cảm xúc nội tại, và cách chúng ta sử dụng kiến thức này để định hướng hành vi. Mặt khác, trí tuệ nội tại còn là sự hiểu biết về người khác, đó chính là khả năng cảm nhận tâm tư, tình cảm, mong muốn, động cơ của người khác. Cả hai mặt này đều cần thiết để thành công trong cuộc sống. Giáo sư Gardner đã tóm tắt: Rất nhiều người có chỉ số IQ đến 160, nhưng phải đi làm công cho những người có chỉ số IQ 100. Nếu những người trong nhóm thứ nhất có trí tuệ nội tại thấp hơn những người thuộc nhóm thứ hai, và trong thế giới hàng ngày, không có trí tuệ nào quan trọng hơn trí tuệ nội tại. Nếu bạn không có nó, bạn sẽ có những lựa chọn tồi tệ trong hôn nhân, sự nghiệp và nhiều điều khác, vân vân. Tóm lại, để thành đạt trong cuộc sống, không phải chỉ cần chỉ số IQ cao ngất hoặc thành tích xuất sắc ở trường là đủ. Ấy vậy mà hiện nay, nhiều người quá quan tâm đến phần trí tuệ mà quên mất cảm xúc, yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của một cá nhân. Đã đến lúc chúng ta nên quyết liệt thay đổi sự quan tâm từ chỉ số IQ chuyển sang những cảm nhận của trẻ về bản thân. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ không ngừng hỗ trợ trẻ để trẻ có được cái nhìn lạc quan, tươi đẹp về bản thân.